Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Xá Lợi, tiểu bang và giờ này là giờ sinh hoạt Phật pháp vấn đáp. Ở trên bàn có một số câu hỏi và xin thưa là nếu câu hỏi nào Phong Hòa trả lời được thì Phong sẽ trả lời, còn không được thì xin hẹn người khác hoặc là cầu chư Tôn Đức chỉ dẫn thêm. Bây giờ mình bắt đầu vào câu hỏi ha. Con muốn hiểu rõ về từ vãng sanh, con phải dùng vào trường hợp nào, cho người còn sống hay cho những người đã mãn vãng? Thành thật cảm ơn thầy. Cái chữ vãng sanh đó tức là mình rời khỏi một cái hoàn cảnh đang hiện tại và mình sanh sống ở một hoàn cảnh khác. Thông thường mình sẽ hiểu là người mà không có ở thế giới ta bà không người này nữa, chết đi rồi là vãng sanh ở một cái cõi giới khác, thì hiểu vậy đó. Nhưng mà nếu mình hiểu cái chữ mà cho nó sâu thì mình biết rằng nếu mình đang ở trong cái hoàn cảnh khổ mà bây giờ mình nhờ tu học mình hết khổ là mình đã vãng sanh. Vì cái người vãng sanh là cái người siêu thoát. Siêu cái gì? Siêu là vượt, vượt cái phiền não, thoát khổ đau. Siêu thoát là vậy. Siêu thoát là khi nào anh vượt phiền não, anh thoát khổ đau là anh siêu thoát. Mà anh là siêu thoát là anh là người vãng sanh. Vãng sanh ở cõi nào nó tốt hơn cái hoàn cảnh anh đang ở là vãng sanh. Vậy thì người sống cũng cần siêu thoát vãng sanh, người chết cũng cần siêu thoát vãng sanh. Cho cái bài chú mà Nam Mô A Di Đà Bà Dạ La Tha Dạ La Địa Dạ Tha Di Địa Đô Bà Tỳ đó, mà vị nào nghĩ là ô cái bài này tụng cho người chết là không đúng. Cái bài chú nó có cái tên này, cái tên nguyên đầy đủ của bài chú là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Đó là nguyên cái tên của bài chú đó. Bạc là trừ, nhất thiết là tất cả. Nghiệp chướng căn bản tức là những cái nghiệp mà căn bản nhất. Căn bản nhất nghiệp là gì? Thân, miệng, ý, tham, sân, si. Mà anh trừ khử được tất cả những cái nghiệp căn bản đó thì anh liền vãng sanh. Cho cái bài chú đó không phải dành để tụng cho người chết, mà người còn sống vẫn cũng cần tụng bài đó mỗi ngày để cho tâm tư mình siêu thoát, siêu phiền não, thoát đau khổ. Còn phiền não thì còn đau khổ. Phiền não là gì? Phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu là không có siêu thoát. Phiền não là nó làm phiền cái tâm tư mình. Nhiều khi tiếng Anh mình phải dịch cho rõ ràng là anything that bothers your mind is called phiền não. Vậy thì cái gì mà làm phiền cái tâm tư mình, nhiều khi không phải chuyện của mình cũng gá vô để mình rước cái phiền. Đừng nói chi nha, mình đi tới chùa mà mình thấy cái chị đó mà xách bánh lên cúng thôi mình đứng mình cũng bực. Người ta mang bánh, người ta cúng, người ta đem cái dĩa tới, người ta sắp lên mà sắp không đúng ý mình, vậy mình cũng phiền. Kêu phiền não, đâu có ai chọc giận gì đâu. Cái gì mình không vui, mình bực bội, người ta kêu phiền não à. Mãi mà phiền não như vậy thì không có siêu và thoát. Cho nên cái chữ này không có nhất thiết phải dùng cho người chết. Người sống cũng cần siêu thoát. Bây giờ bác bà nói ví dụ mình đi tụng kinh cầu siêu, nó mời thầy tới tụng kinh cầu siêu. Mình tụng cho người chết là kêu tụng cầu siêu phải không? Người sống nghe cái câu. Ví dụ như người chết mà nghe được người sống mà ngồi dưới đó mà nghe ông thầy tụng. Thầy tụng cái câu gì? Nghe nó... Nghe thầy tụng cái câu mà nó giúp cho cái tâm tư mình mở ra. Nghe cái câu mà người cõi thế biết đâu chừng, ngắn mũi ngày vui được mấy xuân, đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. À, lâu nay mình tưởng mình sống hoài không chết, giờ nghe nhắc câu này thôi siêu thoát, tâm tư mình mở ra, bớt buồn bớt giận. Nay xin hỏi bạn hiền sáng ý, ở trên đời sống được bao lâu mới mày sanh thoáng đã bạc đầu, rồi là đến quan khâu một năm. Nghe câu đó chí lý. Nay xin hỏi bạn hiền sáng ý, ở trên đời sống được bao lâu? Ngày hôm qua mình giận quá chừng quá đó, mình định là nói bụng rồi đó, chết để dạ, sống để dạ, chết để theo. Rồi mình thề một câu là không đội trời chung. Nếu nói theo mình mà giỏi hán thì mình thấy bất cộng đáy thiên. Mình nói như vậy, nhưng bây giờ nghe câu đó rồi siêu thoát, siêu cái phiền não, thoát cái đau khổ vãng sanh. Cho nên cầu an cũng là cầu siêu, mà cầu siêu cũng là cầu an. Tại anh siêu phiền não, lập tức anh có an lạc. Cho nên an siêu là một. Tại mình phân định để có cái nhà này, phân định này, cầu cho người sống này, cầu cho người chết. Thiệt sự ra lòng mình mà hết phiền não, lập tức mình đã siêu. Mà đã siêu tức là an. An siêu là một. Cho nên lỡ vô ghi tên, ghi sớ cầu an mà nó nhảy lộn qua cái danh sách cầu siêu, tụng tới tên mình cầu siêu cho hương linh gì đó em, siêu sanh tịnh độ, cũng đừng có buồn thầy nha. Nó mô Phật, con cảm ơn thầy, thầy đã tụng cho con siêu thoát phiền não. Nếu mà mình tụng cầu an hay là siêu mà nghe tên đọc trật mà giận thì làm sao an, mà không an lấy gì siêu. Cho nên thầy tụng có lộn là qua bên cái danh sách cầu siêu, mình vẫn an là mình đã cầu an rồi. Cầu là muốn, mà mình lên danh sách lên mình cầu an rồi mà thầy làm gì đó mà mình không an, tức là mình chưa phải là người cầu an. Mình tới mình nghe tên để mình cầu cái phiền não. Cho nên quý vị đừng có lo, an cũng được, siêu cũng được, anh phiền não là bỏ lại. Cho nên siêu phiền não, thoát đau khổ, lập tức vãng sanh. Thí dụ như giờ Pháp Hoàng ngồi đây nha, chiều nay Pháp vãng chỗ khác, vãng sanh chỗ khác. Mà mình tới chỗ đó mình an ổn, mình vui vẻ là mình vãng sanh. Vậy thôi chứ có gì đâu. Vậy câu này được chưa? Nếu con không có bằng Phật nhưng muốn lại sám hối thì con phải lại hướng thế nào thì đúng? Nếu mà không có bằng Phật lại hướng nào? Hướng tâm. Mà muốn lại hướng nào cần biết, mà tâm không hướng thì hướng nào cũng chẳng được. Cho nên trước khi lại sám hối phải hướng về cái tâm này. Hướng là sao? Mình phải lập ra 7 cái tâm mà sám hối. Trong đó có cái tâm tàm quý, là tâm hổ thẹn. Tàm là gì? Tàm là thẹn với người. Hổ là hổ với người mà thẹn với mình, kêu hổ thẹn. Hổ với người mà thẹn với mình. Và cái quan trọng là phải phát cái thâm tâm, phải hướng về cái tâm chân thật mà sám hối. Thì hướng nào cũng được hết, đông tây nam bắc, vì mình có 9 phương trời, 10 phương Phật, hướng nào cũng có Phật. Cho bây giờ thí dụ bây giờ hồi xưa ở Việt Nam mình á, quý vị nào mà nhớ ông bà mình mà trước khi mà xây vô lễ Phật xây hướng đâu? Hướng cửa. Lấy cái cửa chính làm hướng. Thì bây giờ nếu mà thí dụ mình nói ví dụ thôi, mình sống ở trong phòng của mình, mà giờ cái phòng mình tiện nhất là ngay cái bức tường đó, mà mình không có hình Phật, không có thờ Phật. Bây giờ để giúp cho cái tâm mình có cái chỗ hướng, thì mình có thể dựng một quyển kinh, một hình Phật gì đó, rồi mình lại. Còn nếu mà trường hợp không làm gì được hết thì mình ngồi mình thành tâm, mình hướng về tâm mình sám hối, tội cũng tiêu. Tại vì quan trọng là tâm tịnh được rồi tội liền tiêu. Tội mà tiêu, tâm mà tịnh, thảy đều không. Thế mới thật là chân sám hối. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dấu. Cho nên tất cả tội là do tâm, mà chỉ cần tâm quay hướng về cái tâm, thấy cái lỗi lầm đó, chỉnh cái tâm đó, liền đã xong. Còn cái hình thức mình lại lên lại xuống là thủ tướng sám hối, giữ cái tướng sám hối. Còn nếu mình sống ở một hoàn cảnh mà không được như vậy thì mình phải thâm tâm sám hối. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ lỡ mắng một người nào đó, không lẽ mình lại nói chị ngồi để cho tôi lại chị để tôi sống hối, đâu có đâu, phải không? Thì mình nói là sao? Tôi thành thật là từ thâm tâm tôi xin lỗi chị hoan hỷ cho tôi đó, sám hối rồi đó. Nhưng mà mình nói là thay vì mình nói tôi thâm tâm thì mình lại nói bằng một cái nghĩa khác là tôi thành thật xin lỗi. Thành thật là từ thâm tâm, chân thành mà sao. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Cho nên có hoàn cảnh thì lại sống, không hoàn cảnh thì tu theo không hoàn cảnh. Mà thậm chí có những bác lớn tuổi ở nhà có bàn Phật, không lại được cũng không sao, chắp tay Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát xá cũng được. Bởi vì cái quan trọng là từ tấm lòng mình mà sám hối. Bởi vì sám là gì? Chữ sám nó nói cho đủ là Samma. Chữ hối nói cho đúng là hối quá. Hai cái chữ này là vừa tiếng Phạn vừa tiếng Tàu ráp lại. Chữ Samma là tiếng Phạn, hối quá là tiếng Tàu. Samma là mình ăn năn cái lỗi trước là sám, chừa cái lỗi về sau là hối. Cho mình ráp hai chữ sám hối. Thấy cái lỗi rồi không làm nữa là xong. Rồi vậy đi ha. Cách tu chánh đáng để giải nghiệp. Làm sao có cách tu chánh đáng để giải nghiệp? Giờ trước hết mình nói nghiệp là gì? Nghiệp là có thói quen, hay nói rõ là cái tật. Mà tật thì nó có hai thứ tật. Thói quen nó có hai thứ tật, hai thói quen. Thói quen tốt hay là thói quen xấu. Thói quen tốt gọi là thiện nghiệp, thói quen xấu gọi là ác nghiệp. Thói quen xấu là hắc nghiệp, thói quen tốt là bạch. Cho nên người mất thì phải để khăn tăng trắng. Mình cột cái khăn trắng là tượng trưng cho nguyện cầu cho người thân của mình bây giờ sạch nghiệp, bạch nghiệp, không có để khăn tăng đen. Vậy thì bây giờ cái nghiệp á từ đâu? Nghiệp từ thân, từ miệng, từ ý. Cái nghiệp mình từ đó, mình nghĩ sai, nói trật, làm bậy, nở thành ra nghiệp xấu. Nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng là nghiệp tốt. Vậy thì bây giờ á, mỗi ngày mình tự kiểm mình đang chịu cái nghiệp gì. Ví dụ nha, mình gặp một cái hoàn cảnh là nghèo đói, nghèo khổ, thì bây giờ á, mình biết rằng cái đó là do cái nghiệp nghèo khổ của mình trong quá khứ mình tạo, cho nên đây là mình nghiệp. Bây giờ muốn giải nè, đang ở trong cảnh nghèo nhưng không ganh ghét với người giàu, không đố kỵ với người khá hơn mình. Bởi vì nếu mình đã nghèo cái tính cái vật chất rồi mà nghèo luôn cái tâm hồn nữa thì nghiệp nó không giải. Dù đời này á, mình không có được cái hoàn cảnh tốt, mình gặp được người sống trong hoàn cảnh tốt thì mình mừng cho người ta, mình vui mừng cho người ta thì dạ, nghiệp nó mới giải. Bởi vì cái nghiệp là do cái buôn tập, cái nghĩ, cái nói của mình. Mà bây giờ mình còn tiếp tục nữa thì coi như nghèo tiếp tục. Đời này đã nghèo rồi, đời sau nghèo tiếp. Nghèo là bởi vì mình không có giải được cái nghiệp. Cái nghiệp của mình là ganh tị, tức tối. Cho nên á, mình thấy người ta cúng chùa, mình không có tiền mình cúng, đừng có tức, đừng có giận, đừng có nói móc, đừng có ganh tị, mà tùy hỷ với người ta. Tôi không có tiền, chị đó có tiền, chị cúng 100 đồng, tôi tùy hỷ với chị đó, tôi vui theo cái niềm vui của chị đó. Công đức ngang nhau. Tại sao công đức ngang nhau? Người kia cúng 100 đồng có phước, mình không có tiền nhưng mình người kia cúng hoặc là người ta xả được cái tâm tham, còn mình á mặc tùy hỷ với người ta, mình xả được tâm ganh, tâm đố kỵ. Hai tâm nào độc á, tâm tham cũng độc, tâm đố kỵ cũng độc. Mà người xả là ta xả tâm, người cúng là ta xả tâm tham, mình tùy hỷ là mình xả tâm ganh đó. Cho nên công đức dâm mà bằng chứng nào để nói điều đó? Có người hỏi Phật điều đó làm sao chứng minh. Phật mới nói thí dụ bây giờ tôi thắp một cái đuốc lên, tôi có một cái đuốc, rồi trăm ngàn người tới mồi cái đuốc đó, có phải vì trăm ngàn cái đuốc tới mồi mà cái đuốc chính của tôi bị yếu lửa không? Bây giờ quý vị có một cái đèn tới bằng trăm cái đèn cày khác tới mồi, thì không vì một trăm cái đèn tới mồi lửa mà cái đèn chính nó bị yếu lửa. Cho nên giải nghiệp, giải là gì? Là mở ra. Mà muốn mình muốn giải cái nghiệp thì ngay trong đời này mình đang bị hoàn cảnh nào thì mình phát khởi cái tấm lòng của mình không tiếp tục hành động như vậy là giải nghiệp. Thí dụ á, mình hay nói tốt xấu gì người khác, nó thành cái thói quen rồi. Mới đầu gặp hỏi chị anh khỏe không, lúc này làm ăn sao, chị bắt đầu cái câu thứ kia hay gì chưa, trời chuyện động trời mà nó hay hả, tôi còn tin anh mà nghe thấy ngửa liền à. Bắt đầu mình dạo rồi bắt đầu mình nói thành cái quen rồi, không phải mình cái hãy gặp lại cái là nó thói quen, chuyện gì mình biết là bắt đầu mình nói ra liền. Cho nên á, cái nghiệp đó nó thành ra cái nghiệp. Bây giờ mình giải nghiệp thì cứ mỗi lần nó khởi ý vậy liền niệm Phật. Cho nên mỗi một lần mà không nói tốt xấu của người thì công đức nó ngang bằng với công niệm Phật. Tại vì anh niệm Phật thì anh có phước rồi, nhưng mà thay vì bây giờ anh khởi cái niệm xấu cho người khác, anh đừng khởi nữa thì tâm bình an đó nó vẫn có mặt. Cho nên mình muốn giải nghiệp á là mình tu ba nghiệp thân miệng ý của mình. Một lần sức sửa nói, dừng lại quán chiếu lời nói mình. Lâu nay mình hãy nói người ta buồn, người ta giận, chứ mình tạo nghiệp nhiều lắm, đi đâu người ta cũng buồn mình hết. Có nhiều khi mình phải nhìn lại nha, mình sống sao mà nếu cái ai cũng sợ mình hết. Rồi các mình bắt mà hãy càng như vậy thì mình lại càng tức đời, giận đời, nếu không ai chơi với tôi hết. Không, thành thử ra mình phải tự quán lại coi mình đã tạo cái nghiệp gì. Mà nếu mà cái nghiệp đó nó không lành thì mình phải dừng lại, tức là mình giải. Cho nên á, Phật năng cứu chúng sanh chi khổ, bất năng giải chúng sanh chi nghiệp. Phật có một cái cách có thể cứu được cái khổ mà không giải được cái nghiệp. Khổ làm sao? Thầy ơi, Phật ơi, con mất người thân con khổ quá. Phật thuyết cho mình nghe cuộc đời là vô thường gì gì đó, cho mình mới khổ, mình mới khổ. Nhưng mà cái nghiệp mà trầm luân si mê không thấy được cái đó thì Phật làm sao giải? Phật nói cho cái pháp giải khổ, nhưng mình không có chịu nghe cái đó, mình dính cái nọ không thì cái đó thành ra cái nghiệp. Thí dụ ha, mình sống ở Việt Nam khổ ơi là khổ, ta bảo lãnh mình qua đây rồi là sướng là gì? Có hoàn cảnh sướng nhưng mà không chịu sống với cái cảnh sướng đó, mà cứ nghĩ ngợi Việt Nam rồi trách móc con cháu, bắt nó phải kiểu này kiểu kia, rồi mình buồn mình nói qua đây rồi không có giống Việt Nam, ở Việt Nam rồi gọi dạ bảo vân, rồi qua đây nó như thế này thế kia, thì tự mình không có thấy được cái hoàn cảnh để mình giải cái nghiệp chấp của mình. Mình phải biết là ở Việt Nam mình khổ cái kiểu khác, qua đây á nó giải được cái đó rồi nó có cái khác, mình phải thông cảm. Cái hoàn cảnh ở nước ngoài nó khác hơn cái hoàn cảnh Việt Nam. Ở Việt Nam mà làm cực khổ vậy chứ ăn rồi cũng có giấc ngủ trưa. Nhưng mà qua đây nói trời ơi, qua xứ này là khổ lắm, là rồi cái ngày nào cũng tới giờ đó cái mình tức tối mình đó, tôi biết vậy tôi ở Việt Nam để tôi được ngủ trưa. Ví dụ vậy, chứ cái đó là mình không có giải được cái nghiệp chấp trước của mình. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đó là muốn giải cái nghiệp của mình thì mình phải biết mình đang có nghiệp gì, thì phải tu ngay chỗ đó mà giải. Giống như ngày hôm qua Pháp Hòa nói một bài ở bên chùa Quan Âm Phổ Chiếu là nói về cái tư lương của người Phật tử. Thì bây giờ mình biết mình bị cái nghiệp gì, mình bị cái khổ đau gì, thì mình cần cái nhu cầu gì thì mình chuẩn bị tư lương cái đó. Thí dụ mình tham thì phải chuẩn bị tư lương bố thí, mình sân thì phải chuẩn bị tư lương từ bi, mình si thì chuẩn bị tư lương của mình là quán nhân duyên tu trí tuệ. Thì mỗi người tùy theo cái nhu cầu của mình. Cho nên Đức Quan Âm, quý vị nhớ trong phẩm Phổ Môn nói sao không? Nếu nhiều người nhiều tham dục, niệm Quan Âm Bồ Tát liền liền tham dục. Nếu người nhiều ngu si, niệm Quan Âm Bồ Tát liền liền cái ngu si. Niệm Quan Âm là gì? Trở lại để mình nghe con mình đang ở trong hoàn cảnh nào mà chúng ta giải cái đó. Cho nên mình phải tự mình quán lại mình. Quán Thế Âm là vậy đó. Quán lại cái niềm đau nỗi khổ của mình để mình tìm phương mình giải. Cho nên bị nghiệp gì mình giải nghiệp đó. Mình nghiệp chấp, tụng đâu chấp đó. Quán nhân duyên đi. Cái gì cũng do nhân duyên. Nhân duyên là điều kiện. Điều kiện này nó không được. Giống như giờ qua đây sống nước ngoài là muốn điều kiện kiểu Việt Nam đâu được. Ví dụ như sống ở Xứ Tuyết chỗ Pháp Hòa, mùa đông là lạnh mấy chục độ đó, mà cứ ngồi ở trời đây sao không giống Việt Nam. Là khổ à. Vậy thì mình tự tạo cái nghiệp cho mình. Ở trong này nói: con xin muốn hiểu về 37 Pháp Bồ Tát Đạo. Thầy xin thầy khi rảnh thầy giảng làm sao để được thực hành Bồ Tát. Dạ, cái này bữa nào rảnh. Nói là miền Nam là bữa nào quẩn. Do tính khế cơ mà Đạo Phật có nhiều tông phái, một Pháp Sư Thiền Tông mà chỉ trích Tịnh Độ Tông và ngược lại, có phải phát xuất từ tính chấp ngã không? Có mang tội phỉ bán Pháp Bảo không? Đa dạng là tính của nhân loại. Do đó về tín ngưỡng, nhân loại có nhiều tôn giáo khác nhau. Đứng ở vị trí tôn giáo này mà phê bình chỉ trích tôn giáo khác, có đúng tinh thần Phật giáo không? Trước hết là mình nói về núi Tu Di. Cái này thì chưa ai thấy đó. Chỉ nghe trong kinh diễn tả núi Tu Di là một hòn núi lớn. Khi mà mình cái gì mà nó lớn thì các vị hay dùng cái núi Tu Di để ví dụ. Thí dụ ở Việt Nam mình có cái núi núi Thái, ở Trung Hoa có núi Thái, thì mình nói công cha như núi Thái Sơn. Hay là ở Việt Nam mình có núi Tản thì mình dùng cái từ là núi Tản Đức Khó Báo. Nhưng mà cái núi Tu Di á, ở dưới Tu Di nó là một cái nơi tối thẳm, tượng trưng cho một cái tâm hồn nặng trĩu mà không có an lạc, không có tự do. Thí dụ bây giờ mình giận một người nào đó thì mình, người ta hay ví dụ là: trời ơi, bây giờ cái ngực của tôi nó giống như cả một hòn núi nó đè. Thì ngày xưa ta dùng núi Tu Di. Cho nên cũng ai biết núi Tu Di chưa thấy. Nhưng mà núi Tu Di đây là ở dưới núi Tu Di là nó địa ngục tối thẳm. Cái gì mà nó đè lên, nó nặng trĩu mình thì tự nhiên tâm tư mình nó đen đúng, nó tối tâm, nó mờ mình. Chứ còn nếu mà mình Pháp Hòa chưa thấy cho nên mới không dám nói nằm đâu, mà cũng chưa bao giờ biết nằm đâu cho nên không có dám nói nằm đâu. Nếu mà nói núi ở bên Trung Hoa, nói Việt Nam, núi Thái Lan gì cũng được, tại vì mình chưa biết rõ ràng thì không dám nói. Còn giống như ở đây nói Đạo Phật ấy, thì giống như là một cái nơi mà phát thuốc, tùy theo bệnh mà cho thuốc, tùy theo căn cơ mà giảng dạy. Cho nên có nhiều cái pháp tu, tu thiền, tu tịnh là niệm Phật. Thì theo những cái tinh thần mà cao đẹp là chúng ta không chỉ trích bất cứ một cái pháp tu nào. Bởi vì Ngài Ấn Quang cũng nói như thế này: pháp không có cao thấp, pháp trị được tâm người, tâm bệnh của người là diệu pháp. Thuốc không có quý tiện, không có sang quý, không có hèn quý. Pháp nào, thuốc nào mà trị được bệnh thì thuốc đó thuốc quý. Mình không thể nào uống Tylenol mà mình nói Tylenol số 1. Mà có nhiều người, người ta không hợp với Tylenol thì người ta phải uống Advil. Mà ngược lại, người không hợp với Advil thì người ta uống Tylenol. Cho nên cũng một cái thuốc cảm mà nó nhiều hiệu khác nhau. Bởi vì tất cả đều căn cứ theo cái cơ thể, cái dị ứng của mỗi người mà người ta chế thuốc. Và cái pháp đó, cái thuốc đó, nó có khả năng nó giúp cho người hết bệnh. Cho nên mình bệnh gì thì mình uống thuốc nấy. Mà nên nhớ là thuốc chỉ là phương tiện chữa bệnh, mà thuốc không phải là cái cứu cánh. Hết bệnh rồi cứ cầm cái toa thuốc, đau khổ với toa thuốc. Mà ở trong kinh điển cũng dùng cái từ này hoài: chúng sanh như những người trong chiêm bao, thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ ra vốn là không bệnh, sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên biết bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Pháp mà Như Lai thuyết ra toàn là một vị, vị đó là vị giải thoát. Bây giờ người tâm chưa tịnh, biểu ngồi yên, hít vô thở ra khó, đưa sâu chuỗi A-di-đà-phật, 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 để cho cái tâm tịnh bằng cái câu niệm Phật. Người ngồi không được, biểu đi, bước bước A-di, bước bước nữa Đà-phật, chân trái A-di, chân phải Đà Phật. Thì cứ đi được mấy vòng như vậy thì tâm nó an tịnh được 10 phút, 15 phút. Vì cái người đó đau chân. Anh đau chân, anh đi niệm Phật thì anh đừng có cười cái người ngồi. Cái người ngồi có không cười, anh nói tôi ngồi mới mau thành Phật. Anh có thấy Phật nào đứng không? Ngồi mới thành không nè? Không phải. Cho nên tất cả pháp môn chỉ để cho tâm mình tịnh. Tu thiền, tu mật, tu tịnh, ba cái pháp môn bây giờ là phổ thông trong Phật giáo. Tu thiền cũng giúp dùng cái hơi thở, quán hơi thở để tịnh cái tâm. Tu mật dùng câu thần chú để tịnh cái tâm. Bởi vì câu thần chú nó khó tụng, cho nên khó tụng cho nên phải chú tâm tụng, sợ nó trật. Mà sợ tụng trật cái tâm tịnh.